Ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta, có lẽ mỗi chúng ta ai cũng có những bổn phận, và những bổn phận đó mỗi chúng ta phải có trách nhiệm và chu toàn để cho sự sống cho con người của chúng ta được tốt đẹp. Và như vậy, cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta, trước hết chúng ta thấy chúng ta lo toan bổn phận cuộc sống của trần gian này với những nhu cầu cần thiết trước mắt, nào là ăn, nào là ở, nào là tương quan, nào là nhu cầu của tinh thần, nào là ước muốn, vân vân. Và tất cả xoay quanh cả cuộc sống của chúng ta, những nhu cầu đó chúng ta phải làm. Nếu ngày hôm nay chúng ta không làm thì ngày mai làm sao có được miếng cơm để chúng ta ăn, để chúng ta tồn tại. Và như vậy, chưa kể là đến nhu cầu của ước muốn, của tinh thần, chúng ta phải thực hiện để như là một điều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, con người thân xác này. Và như thế xem ra là đó là những việc làm cấp bách. Nếu chúng ta không làm thì chúng ta không tồn tại được. Nếu chúng ta không hoạt động thì chúng ta không sống được. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta lại còn một nhu cầu khác nữa, đó là nhu cầu của linh hồn chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa để rồi chúng ta sống theo lời Chúa mời gọi, để làm sao để đảm bảo cho cuộc đời này, cho tất cả những hoạt động của trần gian này đi theo con đường của Chúa, để đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta được tồn tại, và hơn hết là được đón nhận ân sủng của Thiên Chúa ban cho. Chưa kể đó là cho sự sống mai sau nữa, cho linh hồn của chúng ta được tồn tại mãi mãi nữa. Vậy như thế, cuộc đời của chúng ta có hai cái nhu cầu. Nhu cầu của thân xác này mà nhu cầu của linh hồn. Nhu cầu của thân xác xem ra là cấp bách, bởi lẽ chúng ta phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải làm. Mà không làm thì chúng ta chết. Và nhu cầu của linh hồn là nhu cầu đảm bảo cho chỗ đời sống tương lai của chúng ta, không chỉ là chỗ hiện tại này, để rồi chúng ta xứng đáng Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta, và còn đảm bảo cho cuộc sống đời sống mai sau nữa. Thì như thế, tất cả nhu cầu đó, nhất là nhu cầu của linh hồn, đó là nhu cầu của thiết yếu. Tại sao gọi là thiết yếu? Trong bài tin mừng ngày hôm nay soi sáng cho chúng ta thấy được một điều. Trong câu chuyện khi mà Chúa Giêsu đến thăm gia đình cô Martha và Maria, thì Martha tất bật để mà lo cho Chúa có một bữa cơm để đón khách, cũng như là thiết đãi Chúa. Và khi mà cô đang làm như vậy thì Maria lại ngồi tiếp chuyện với Chúa và nghe lời Chúa giảng dạy. Thế là cô Martha mới thốt lên một điều: thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúng ta thử hỏi là trong một bữa tiệc để mà chuẩn bị cho 2-3 người ăn chẳng hạn, liệu có nhiều việc hay không? Nhưng mà Martha cảm thấy mình bị tất bật. Bởi sao? Chúa đã nói: Martha, Martha ơi, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện. Nhiều chuyện ở đây là gì? Bởi lẽ Chúa đã đọc được cái suy nghĩ của Martha. Bởi lẽ Chúa đã nhận ra được ở trong lời trách móc nhẹ nhẹ với Chúa Giêsu là: sao Thầy không để ý tới cho sao? Điều đó có nghĩa rằng một chút ghen tương nào đó không được Chúa nhìn đến, không được Chúa đoái đến. Thế là Chúa mới nói: Martha ơi, con lo lắng nhiều sự quá. Không chỉ là dọn bữa cơm đó có mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà Chúa đã nhận ra được trong suy nghĩ của Martha và Chúa đã nói: con đã băn khoăn nhiều sự quá. Và nhu cầu cuộc sống của trần gian của chúng ta là vậy, không chỉ là miếng cơm manh áo, không chỉ là những gì nhu cầu của thân xác này, mà ngay cả nhu cầu của ước muốn của tinh thần, và đó mới làm cho con người đau khổ, và đó mới làm cho con người bị nằm trong vòng xoay của cuộc đời này, làm cho con người đau khổ. con đã lo lắng nhiều sự quá. Và sau cùng Chúa đã kết luận, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Có nghĩa rằng Maria đã trân trọng những giây phút mà Chúa đến thăm nhà mình, chẳng bao giờ được Chúa nghe, được Chúa dạy dỗ hướng dẫn như vậy. Maria cũng cần ăn chứ, cần uống chứ. Nhưng mà trước mắt là lúc này đây trân trọng những giây phút mà Chúa đến gặp gỡ, nên Maria đã đón nhận để mà ngồi lắng nghe lời dạy dỗ của Chúa. Rồi sau đó thì có ăn có uống có sao đâu. Và Chúa đã nói Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi. Có nghĩa là Maria đã chọn con đường của Chúa trước. Và như thế thì sẽ đảm bảo cho tất cả những cái gì khác sẽ trở nên tốt đẹp. Chúa đã nói, nếu được mọi sự ở thế gian này mà đánh mất linh hồn, nào có được lợi gì? Những băn khoăn, những lo lắng, những chữ thế sự này chúng ta có được, để rồi chúng ta đánh mất đi con đường của Chúa, đánh mất đi Chúa thì nào là ích lợi gì? Bởi vậy Chúa mới kết luận Maria đã chọn phần tốt nhất, có nghĩa rằng đó là phần thiết yếu cuộc đời sống của mỗi người chúng ta. Thì như thế khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta có bổn phận với cuộc sống trần gian này, và chúng ta có bổn phận với cuộc sống của linh hồn chúng ta. Và xem như là chúng ta đã bị cuốn hút vào tất cả những bổn phận cấp bách của cuộc sống trần gian này. Nào là nhu cầu của thân xác, nào là nhu cầu của ước muốn của tinh thần, vân vân. Thế để rồi chúng ta đáp ứng cái nhu cầu cấp bách trước, sau cùng nhu cầu thiết yếu chúng ta mới tính đến. Để rồi sau cùng nhiều khi chúng ta đã nhận ra quá muộn màng khi cuộc đời kết thúc mà chúng ta chưa làm được gì đi theo con đường của Chúa. Vậy chúng ta mới thấy được rằng đời sống cầu nguyện, đời sống tương quan với Thiên Chúa là nền tảng cho đời sống đức tin, là nền tảng cho đời sống con người của chúng ta. Tất cả những việc làm, những ước muốn của con người, tất cả những điều gì thành toàn trong cuộc sống này, liệu rằng chúng ta có thể làm theo ý muốn của chúng ta được hết hay không? Nếu không có ơn Chúa, nếu không có ơn Ban, thì như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần lắng nghe lời của Chúa hướng dẫn và chìm đắm trong đời sống tương quan với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, để rồi chúng ta xây dựng con người của chúng ta trên nền tảng đó. Và qua đó thì tất cả những hoạt động của trần gian này mới đem lại điều tốt đẹp cho con người chúng ta. Nếu chúng ta đánh mất đi cái phương hướng cuộc sống này thì tất cả những hoạt động của chúng ta lạc đường rồi, thì chúng ta có làm bao nhiêu đi nữa thì cũng mất linh hồn. Nhưng nếu chúng ta đặt nền tảng đời sống đức tin của chúng ta, đặt nền tảng ở nơi Chúa, thì tất cả những hoạt động của chúng ta được Chúa hướng dẫn, và những việc làm của chúng ta trở nên tốt đẹp cho con người của chúng ta, và hơn hết chúng ta được xứng đáng lãnh nhận ân của Chúa Ban. Vậy nhất là như thế thì qua đời sống đức tin, chúng ta sẽ đón nhận được tất cả những gì là tốt đẹp cuộc sống trần gian này. Và hình ảnh mà trong bài đọc 1 nói đến Abraham. Abraham được mệnh danh là người tổ phụ của những kẻ tin. Ông khởi đầu là người chưa tin vào Thiên Chúa. Khi mà Chúa mời gọi ông để ký kết lời giao ước là tin và sống theo lề luật của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban cho ông tất cả những gì, nào là dòng dõi, nào là cuộc cải trần gian này. Và ông đã tin đi theo Chúa, sống theo lề luật của Thiên Chúa, và nhờ lòng tin đó ông đã thực hiện điều tốt đẹp trong cuộc sống tương quan với mọi người. Khi mà câu chuyện kể về tiếp đón ba người đến thăm nhà ông, giữa trưa thì nắng gắt và nóng oi bức, thì ba vị khách này đến nhà ông như là một sự để mà tá túc cho khỏi cái cơn nóng và cái nơi cơn đói. Thế là khi đến nhà Abraham, Abraham đã đón tiếp một cách ân cần, lấy nước cho rửa chân, rồi làm bánh và giết con bê để mà đãi khách. Đấy, hành động đó từ đâu mà ra? Từ việc ông tin vào Thiên Chúa. Và kết quả của lòng tin đó là ông đã đón nhận con người như là Thiên Chúa đến gặp, đến thăm nhà ông vậy. ông làm tất cả. Và rồi khi mà ông làm xong thì Thiên Chúa đã ban cho ông ba vị đó. Đó là sứ giả của Thiên Chúa. Và ông đã được một lời chúc phúc như là lời hứa của Thiên Chúa với ông, đó là cho dòng dõi ông được sinh sôi nảy nở như sao trên bầu trời. Và đó là khi mà bà Sarah cũng như là ông Abraham đã lớn tuổi rồi, chưa sinh con. Giờ đây năm sau và hai người sẽ có được đứa con. Ngay cả bà Sarah cũng cười mỉm và cười một cách gì là ngạc nhiên, làm sao mà tôi sinh được. Nhưng lời hứa đó đã thành toàn, như một lời chúc phúc cho đời sống của ông khi mà tin đi theo Chúa. Rồi một hình ảnh thứ hai rất thực tế với đời sống con người chúng ta, đó là mẹ thánh Teresa thành Calcutta. Mẹ thánh được phong thánh vào ngày mùng 4 tháng 9 năm 2016, rất gần gũi chúng ta đây. Và cuộc đời của mẹ là một cuộc đời dấn thân phục vụ, phục vụ tất cả cho những ai trong cảnh cùng khốn, nhất là những người phải gấp cơn hấp hối, những người mắc bệnh sida, HIV chẳng hạn. Mẹ ân cần chăm sóc họ để cho họ có được thanh thản, bình an và đón nhận một sự ra đi đó như là một sự để bước vào cuộc sống nơi Thiên Chúa. Và mẹ đã đến gặp gỡ an ủi những người cùng cực như vậy. Và để có được hành động cũng như việc làm như thế, thì mỗi ngày mẹ đã dành ra ít giờ để cầu nguyện với Thiên Chúa. Mẹ cầu nguyện để làm gì? Để xin cho được ơn tình yêu. Tình yêu đó để cởi mở tâm hồn, để mà có thể đón nhận Chúa, để mà đến gặp gỡ con người, gặp gỡ tha nhân. Rồi có tình yêu đó rồi lại phải xin ơn sức mạnh. Bởi lẽ khi phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn cùng như vậy, chúng ta cũng sợ hãi lắm. Những người bệnh tật như vậy, nhưng mẹ có sức mạnh của Thiên Chúa, không sợ hãi đến để mà chăm sóc những con người như vậy. Sức mạnh đó lại còn cần lòng can đảm. Can đảm để có thể đối diện bất kể những hoàn cảnh nào, để có thể thực hiện tình yêu của Thiên Chúa, mang tình yêu Chúa cho con người. Và hơn hết, đó là lòng nhiệt thành. Nhiệt thành để mà phục vụ, nhiệt thành để mà theo Chúa. Và cuộc đời của mẹ là thế. Mẹ Teresa đã nêu gương một đời sống của hình ảnh theo Chúa Kitô qua việc phục vụ con người và phục vụ tha nhân. Và hình ảnh đó, đó là được xây dựng trên nền tảng của đời sống cầu nguyện của lời Chúa hướng dẫn. Vậy nếu chúng ta xây dựng trên nền tảng đời Chúa với lòng thành này, thì con người của chúng ta mới thể hướng đến điều tốt đẹp. Và mọi hoạt động của trần gian này mới mang ích lợi cho đời sống con người chúng ta. Chúng ta nhiều khi chúng ta lầm tưởng, nhiều khi chúng ta theo Chúa, nhưng mà những cái việc thiết yếu chúng ta lại làm một cách hời hợt cho qua, thì làm sao mà chúng ta cảm nhận được lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Nhiều khi chúng ta ngộ nhận Chúa nói một đàng mà chúng ta hiểu một nẻo, bởi lẽ chúng ta hiểu theo ý muốn của chúng ta, chúng ta hiểu theo ý của Thiên Chúa. Bởi sao? Bởi cuộc sống, đời sống cầu nguyện, đời sống tương quan của chúng ta với Thiên Chúa quá hời hợt và trống vắng. Thế là chúng ta ngộ nhận. Đó là nguy hiểm. Khi chúng ta ngộ nhận như vậy rồi, hay là chúng ta không xây dựng đời sống của chúng ta trên đời sống cầu nguyện, lời của Chúa hướng dẫn, thì dễ làm cho chúng ta đi vào con đường sai lệch. Ngay cả trong đời sống cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng mà nhiều khi chúng ta cầu nguyện không còn theo ý Chúa nữa, mà muốn kéo Chúa về phe chúng ta, về bản thân chúng ta, để đáp ứng cái nhu cầu, cái ước muốn của riêng mình. Thế là chúng ta tưởng rằng chúng ta đang cầu nguyện với Chúa, hóa ra chúng ta cầu nguyện Chúa để mà Chúa bắt Chúa theo ta. Nếu như không được thì chúng ta thất vọng, chán chường, có khi là bỏ Chúa. Thế đó có phải là điều theo Chúa hay không? Rồi có khi tất cả, ngay cả đời sống hoạt động cũng vậy. Chúng ta hoạt động trong cuộc sống hàng ngày kiếm sống. Nếu chúng ta không được soi dẫn bởi lời Chúa thì chúng ta làm theo con cách của thế gian. Và ma quỷ nó cứ chờ trực đó. Ước muốn nào đó, ước muốn không phải là ước muốn của Thiên Chúa. thì nó sẽ can thiệp, nó thôi thúc trong tâm hồn, tâm trí của chúng ta để chúng ta làm theo cách cách của nó. Thế là chúng ta thuộc về nó lúc nào không biết. Bởi vậy, có những chuyện mà tưởng rằng chúng ta hoạt động, những hoạt động khi mà chúng ta phục vụ cho đời sống, nào là kiếm tiền, phục vụ cho đời sống, phải ăn, phải uống, đó là một nhu cầu. Rồi hơn hết là chúng ta ngay cả đi trong công việc phục vụ vậy, phục vụ vô vì lợi chẳng hạn. Thì nhiều khi chúng ta tưởng rằng việc phục vụ đó là tốt cho chúng ta, và chúng ta nhân danh điều đó. Nhưng mà chúng ta lại đang phục vụ cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta đi tìm cái gì ở nơi con người này, con người của mình ước muốn. Thế là chúng ta đi kéo Chúa, chúng ta kéo tất cả gì để mà phục vụ cho con người của chúng ta. Nếu chúng ta không được khen, không được người biết đến như là Martha chẳng hạn, thì lấy làm buồn phiền và có khi là thất vọng. Đó. Những cái nghịch lý trong cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta không biết xây dựng trên nền tảng lời Chúa và không với lòng thành, không có lòng thành nơi đó để mà đón nhận lời Chúa, thì chắc hẳn rằng chúng ta dễ sai lầm, và chúng ta làm cho con người chúng ta tất cả mọi cái hoạt động trở nên lệch lạc. Và như thế ma quỷ nó chỉ chờ cơ hội đó để mà nó xúi dục, để mà nó sẽ kéo chúng ta đi theo nó. Và như thế vô tình hoặc là cố ý, chúng ta đã bán tâm hồn, bán linh hồn của chúng ta. Vậy lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy xây dựng cuộc đời của chúng ta trước hết là điều thiết yếu, đó là đời sống cầu nguyện trên lời của Chúa. Để rồi qua đó chúng ta xây dựng tất cả những hoạt động, những sinh hoạt cuộc đời này của chúng ta mới trở nên tốt đẹp. Và điều đó Thiên Chúa mới đảm bảo cho chúng ta để mà ban ơn thêm sức cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, để rồi chúng ta chu toàn bổn phận để sống làm người ở trần gian này, và cũng là đảm bảo cho đời sống, cho linh hồn của chúng ta mai sau. Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa một lòng với cái lòng thành này, để rồi chúng ta nhận ra được và thần khí của Chúa sẽ soi dẫn tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta được sống và sống dồi dào, và tất cả những việc làm của chúng ta trở nên thành toàn, tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời. Việc làm của chúng ta chỉ khi tốt khi mà chúng ta theo thánh ý Thiên Chúa, mà Thiên Chúa được sự soi dẫn của Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta là để kết nối chúng ta nên một trong Chúa Kitô, là trong sự hiệp nhất, trong sự tốt đẹp. Cho dù lý lẽ nào ở trần gian này, nhưng mà đều kết thúc của cái việc làm đó mà không phải là sự hiệp nhất, hoặc là không phải là sự tốt đẹp, thì đó là cái cách không phải là con đường Chúa mời gọi. Và đó chúng ta hiểu rằng đó là cách của ma quỷ mời gọi chúng ta. Xin cho lòng trí của chúng ta biết nhận ra lời của Chúa và xây dựng đời sống của con người chúng ta trên lời Chúa, để rồi lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin Chúa thêm ơn và chúc lành cho cuộc đời chúng ta. Amen.